Minh Mạng, sinh năm 1791, mất năm 1841. Cơ duyên nào đã hết đâu, vội gì? Vua Minh Mạng tên thật là Nguyễn Phúc Đảm, sinh tại làng Tân Lộc, Gia Định, con trai của vua Gia Long và bà Trần Thị Đan. Ông lên ngôi năm 1820, là người có tư chất thông minh, hiếu học và quyết đoán. Trong các đời vua nhà Nguyễn, có thể nói thời Minh Mạng là thịnh trị nhất và chính ông cũng đã làm được nhiều điều ích nước lợi dân. Ông có công trong việc hoàn thiện bộ máy nhà nước, sửa đổi điều lệ thi cử, chọn nhân tài, ngoại giao. Những bộ sách có giá trị như Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Gia Định Thành Thông Chí, v.v. ra đời từ chính sách đúng đắn của ông. Đêm đã khuya, nhưng vua Gia Long vẫn chưa ngủ. Dù mới 44 xuân, nhưng trông ông đã già dặn, tóc lốm đốm bạc. Đang ngồi trước án thư, ông cho gọi bà vợ đến và bảo, Hoàng tử Đảm đã 15 tuổi rồi, không còn nhỏ nhắn gì nữa đâu. Chỉ mới nghe thế, bà Đan đã hiểu ý chồng, muốn tuyển con gái của các quan đại thần để sánh đôi cùng con trai, mà chọn ai để xứng đáng với điềm hùng mà lúc bà mang thai con trai. Theo sử nhà Nguyễn, thì có một đêm bà mộng thấy thần nhân dâng cho một cái tỷ và hai cái ấn. Tỷ màu đỏ rực, ấn thì một cái sắc tía, một cái sắc nhạt. Sau đó bà sinh ra Đảm. Chi tiết này có thể các nhà viết sử hư cấu, nhưng có điều chắc chắn là người con trai này được vua cha cưng chiều hơn những đứa con khác. Sau khi bàn bạc, trong sự lựa chọn này, cả hai quyết định ưu tiên cho con của các bậc khai quốc công thần từng gắn bó thời Hàn Vi, thuở còn trốn chạy trước những đòn tấn công sấm sét của quân Tây Sơn. Trong số này có ông Phúc Quốc Công Hồ Văn Bôi, người làng Bình An, Biên Hòa. Ông Bôi đưa con gái mình là Hồ Thị Hoa vào cung. Vua Gia Long rất ưng ý, khen là người hiền thục, hết lòng hiếu kính và chọn vào hầu hoàng tử nơi tiềm đễ, tức phủ đệ của nhà vua khi chưa lên ngôi. Cô Hoa được bà mẹ chồng yêu thương như con ruột. Còn cha chồng hơn cả thế nữa, có lần ông bảo, tên con là Hoa, chỉ có hương thơm, hữu hoa vô thực thì chẳng giá trị gì, chi bằng nay ta đổi tên cho con là Thực, Thực là quả, vậy chẳng hơn sao. Điều mong mỏi của cha mẹ chồng đã đến khi năm 1807, mới 16 tuổi, bà Hoa đã sinh con trai, đặt tên là Nguyễn Phúc Miên Tông, sau này là vua Thiệu Trị. Nhưng than ôi, chỉ 13 ngày sau, bà mất. Ai nấy đều thương tiếc, vì chốn khuê phòng thường giữ đoan trang, làm không trái đạo, nơi tìm để sớm nêu hiền hậu, để lại tiếng hay. Đại Nam Liệt Truyện cho biết, con sớm dứt sữa mẹ thường khóc suốt ngày đêm, ông bà nội thấy tội nghiệp thường bảo, trẻ con mới sinh ra mà biết khóc thương là tính trời sinh, sao thế nào cũng tròn đạo hiếu. Từ đó Miên Tông được gửi cho bà nội nuôi. Do vợ đầu mất sớm, vua Minh Mạng không thể vò võ phòng không. Và không chỉ một, ông đã có rất nhiều vợ, sinh được 142 người con, trong đó có 64 con gái. Trong số những người đầu ấp tay gối, ông sủng ái nhất là bà Ngô Thị Chánh, con gái của tướng Ngô Văn Sở, từng phò Tây Sơn Nguyễn Huệ. Trong sử nhà Nguyễn cho biết, sau khi bà Hoa mất, trong cung vẫn không có ai là đệ nhất giai phi, vì vua Minh Mạng quá thương tiếc vợ đầu chăng. Thật ra, nhà vua muốn tấn phong cho bà Ngô Thị Chánh, nhưng không được. Khi hay tin, bà Trần Thị Đan mới bảo, ta nghe xưa nay lập tự phải chọn con cả, nay hoàng đế bỏ con trưởng lập con thứ nghĩa là sao? Không khéo sau này anh em tranh đoạt ngôi báo lẫn nhau thì tai họa không lường hết được. Nghe lời khuyên của mẹ, nhà vua bỏ ý định ấy và đưa con trai của mình với bà Hoa lên ngôi. Có một điều, dù mất sớm, nhưng bà Hoa vẫn được các triều sau tôn kính và truy phong cho rất nhiều mỹ hiệu, và ngay cả dòng tộc họ Hồ của bà cũng được hưởng vinh dự này. Có lẽ một phần cũng do xuất phát từ quan niệm, như vua Thiệu Trị cho rằng, hiếu không gì to bằng làm cho bề thân rạng rỡ, lễ không gì trọng bằng lấy danh hiệu tôn vinh. Cho nên vương giả chịu mệnh, truy tôn người sinh ra mình, đó là nghĩa thường xưa nay vậy. Không những thế, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, thương xót con dâu bất hạnh, vua Gia Long xuống dụ cấm triều đình, và trăm họ từ nay không nhắc đến chữ Hoa nữa, phải chuyển đổi thành Ba, Huê, Bông hoặc Hóa để khỏi phạm húy. Nếu quả thật như thế thì sẽ góp phần lý giải vì sao lại gọi chợ Đông Hoa, chợ Đông Ba Huế, Phàn Lê Hoa, Phàn Lê Huê, Hoa Viên, Huê Viên, vân vân. Tài liệu tham khảo: 1. Đại Nam Liệt Truyện, Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, bản dịch, nhà xuất bản Thuận Hóa, 1993. 2. Chuyện Các Bà Trong Cung Nguyễn, Nguyễn Đắc Xuân, nhà xuất bản Thuận Hóa, 1990. Bùi Hữu Nghĩa, sinh năm 1807, mất năm 1872. Ngày dài thêm vắng vẻ không em. Theo gia phả của dòng họ Bùi, nội tổ của Bùi Hữu Nghĩa là cụ Bùi Hữu Vi, gốc người miền Trung, vào Nam từ thời chúa Nguyễn, lập nghiệp tại làng Long Tuyền, huyện Bình Thủy, Cần Thơ. Bùi Hữu Nghĩa là con của cụ Bùi Hữu Đá, chứ không phải là Bùi Hữu Di như nhiều người đã nhầm. Ông Nghĩa hiệu Nghi Chi, lấy theo câu sách Nghĩa Giả Nghi Chi là việc làm hợp nghĩa. Nam Bộ trước đây có lưu truyền câu ca dao: Đồng Nai có bốn rồng vàng, Lộc Họa Lễ Phú Sang Đàn Nghĩa Thi. Như vậy đủ thấy sự nghiệp văn học của Bùi Hữu Nghĩa không phải nhỏ. Thuở thiếu thời, ông nổi tiếng là người thông minh, ham học. Dù nhà nghèo, nhưng cụ thân sinh vẫn tạo mọi điều kiện để ông theo nghiệp bút nghiên. Ông được gửi lên Biên Hòa ở trọ tại nhà ông hộ trưởng Nguyễn Văn Lý, làng Mỹ Khánh, tổng chánh Mỹ Thượng, và theo học cụ Đồ Hoành, tức Nguyễn Phạm Hàm, một nhân vật lừng lẫy cùng Lê Văn Khôi chống lại triều đình. Tháng 2 năm 1835, sau khi dẹp xong cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi, vua Minh Mạng cho mở khoa thi hương tại Gia Định. Địa điểm của khoa thi hương là nhà văn hóa thanh niên hiện nay. Bùi Hữu Nghĩa dự thi và đậu thủ khoa giải nguyên. Sau đó ông ra Huế thi hội, được bổ vào tập sự ở Bộ Lễ, chờ ngày nhậm chức chính thức. Ít lâu sau, ông nhậm chức tri phủ Phước Long, Biên Hòa. Trên đường về quê, ông có ghé lại thăm thầy Đồ Hoành, thầy trò vui mừng khôn xiết. Trong lúc hàn huyên, bỗng ông nghe văng vẳng câu hát ngọt ngào như hờn, như trách. Trách ai được miếu phụ nghè, được chiên phụ trống, được bè phụ nan. Bùi Hữu Nghĩa giật mình, ông sực nhớ là mình chưa ghé lại thăm gia đình ông hộ trưởng Nguyễn Văn Lý mà mình có thời gian trọ học. Oái âm hơn, người trách ông không ai khác chính là cô Nguyễn Thị Tồn, con gái của ông Lý. Câu hát như vô tình, như hữu ý nhắc ông về nghĩa thủy chung. Cảm phục cử chỉ khẳng khái này, nên khi ông hộ trưởng thích tiệc đãi và ngỏ ý muốn gả con gái cho, ông gật đầu ưng thuận. Khi trở về quê, thưa chuyện lại với cha mẹ, được đồng ý, ông đã kết duyên cầm sắc với cô Nguyễn Thị Tồn. Tiếng hát của cô gái quê đã lay động được trái tim của vị thủ khoa, và sau này nó sẽ là chất liệu để ông viết những bài thơ tuyệt bút về tình nghĩa vợ chồng. Khi đương chức tri phủ Phước Long, triều đình giao cho ông đi sứ qua Xiêm. Ở nhà, bà Tồn sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Bùi Thị Xiêm để kỷ niệm chuyến đi này. Thời gian sau, ông lại được thăng trấn phủ ở Trà Vang, Trà Vinh. Một ngày nọ, ông đang ngồi làm việc, trong dinh bỗng nghe tiếng lạc ngựa kêu vang. Ngó ra sân thấy một thanh niên ngồi trên lưng ngựa, mặt mày hợm hĩnh, không xuống ngựa và cũng không cất nón chào. Dù biết đó là em vợ của quan bố chánh, nhưng ông vẫn sai lính ra chặn lại và dẫn vào dinh để răn dạy. Không ngờ chàng thanh niên đó ương ngạnh không chịu nhận lỗi, thái độ hỗn xược này khiến ông tức giận. Tưởng người quê mùa dốt nát không biết luật triều đình, ta còn tha thứ, té ra ngươi là em vợ quan bố chánh thì ta phải răn dạy. Ông sai lính nọc ra trước dinh đánh 5 roi, lại đánh thêm 5 roi nữa gửi về phụ huynh vì không biết dạy con em. Chính vì tính cương trực này, sau đó ông bị quan bố chánh đem lòng thù và tìm dịp hãm hại. Sau vụ xô xát đẫm máu giữa nông dân Khmer và bọn cường hào ác bá, Bùi Hữu Nghĩa đứng ra bên vực nông dân. Ông bị quan đầu tỉnh quy tội là xúi dục. Chúng bắt ông và giải về Gia Định rồi đệ sớ lên triều đình để chờ phê chuẩn án tử hình. Trước án tử hình đang treo lơ lửng trên đầu chồng, bà Tồn tức tốc xuống ghe bầu ra Huế để minh oan. Bây giờ tiến sĩ Phan Thanh Giảng đang làm thượng thư bộ lại. Bà Tồn đã đến tố cáo sự làm quyền của quan tỉnh Vĩnh Long, rồi đến Tam Pháp Ty khua ba hồi trống kích cổ Đăng Văn. Một thầy đội chạy ra thâu đơn đem vào cho quan trong Tam Pháp Ty. Ông này xem xong rồi dâng lên vua. Nhà vua giao nghị án, rồi chính vua chung thẩm như sau: tha tội tử hình cho Bùi Hữu Nghĩa, nhưng phải quân tiền hiệu lực lập công chuộc tội. Bà Từ Vũ, mẹ vua Tử Đức, biết được tin này, cảm kích trước hành động của bà Tồn, nên đã ban cho tấm biển chạm bốn chữ vàng, liệt phụ khả gia. Sau khi được tha tội chết, Bùi Hữu Nghĩa được lệnh trấn nhậm ở nơi đèo heo hút gió, gần biên giới Việt Miên là trấn Vĩnh Thông, đồn Châu Đốc. Nơi này thường xuyên có những cuộc nổi dậy chống triều đình, do đó bà Tồn không đi theo chồng mà ở lại quê nhà. Ít lâu sau bà lâm bệnh qua đời, khi hay tin ông vội về tới nhà thì mọi việc tống tán đã xong. Ông sụt sùi đọc bài văn tế thống thiết: đất chẳng phải chồng, sao nở thịt xương gửi đó? Trời mà mất vợ, thử xem gan ruột mần răng. Rồi những câu đau đớn không nguôi: ngày dài thêm vắng vẻ không em, nhớ từ chặn gan giường muối xác. Cuộc long hổ lấp rồi ba thước đất, ôi thôi rồi má phấn hồng nhan. Đôi liễn thờ vợ, ông viết hai câu chữ Hán, có người đã dịch như sau: ta nghèo, mình hay giúp đỡ, ta tội, mình biết kêu oan. Trong triều ngoài quận đều khen mình mới thật đáng là vợ. Mình bệnh ta không thuốc thang, mình chết ta không mai táng. Non sông cười ta chẳng xứng gọi là chồng. Hành động dũng cảm muôn dặm vì chồng của bà Nguyễn Thị Tồn hiếm có thay. Bà đã sinh cho Bùi Hữu Nghĩa ba người con là Bùi Thị Xiêm, Bùi Hữu Vang và Bùi Hữu Tú. Ngày 21 tháng Giêng năm 1872, trong cơn say chìm vào giấc ngủ, ông đã mơ thấy bà Tồn chập chờn trong mộng mị. Ông thấy hình ảnh cô thôn nữ năm xưa cất tiếng hát ngọt ngào như hờn như trách mà đến bây giờ vẫn còn làm trái tim ông xao xuyến. Những câu thơ mà trước đây ông khóc vợ lại như văng vẳng bên tai đến não nùng: chồng nhớ vợ lòng tơ bối rối, con thương mẹ lụy ngọc tuôn dầm. Có linh chính suối đừng sao lãng, thỉnh thoảng về thăm lúc tối tăm. Bà Tồn đã trở về và cầm tay dẫn ông đi vào cõi thiên thu bình bồng mây trắng. Tài liệu tham khảo: 1. Hợp tuyển thơ văn Việt Nam 1858-1920, nhiều tác giả, nhà xuất bản Văn học 1984. Cao Bá Quát, sinh năm 1808, mất năm 1855. Hồn bay vất vưởng khuê phòng nhớ em. Không quay lưng với thời thế để ngâm thơ thưởng nguyệt, Cao Bá Quát dám dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Năm 1853, ông suy tôn một người thuộc dòng dõi nhà Lê là Lê Duy Cự làm minh chủ, mình tự nhận chức quốc sư để giấy quân khởi nghĩa. Trong cuộc giao tranh tại vùng Yên Sơn, phủ Quốc Oai, Cao Bá Quát đã bị tên Đinh Thế Quang bắn chết tại trận. Cái chết của ông đã gây niềm thương tiếc trong nhân dân thời ấy và cho đến tận bây giờ. Tinh thần phản kháng vẫn còn sáng soi, sóng hồng. Trong cuộc đời nhiều bi kịch, từng bị tù đầy, bị tra tấn, ruột mềm quặn lại như cuốn vào ngón tay được, và khiêng về mê man đến khi tỉnh lại, sửng sốt nghe tiếng nói của mình như tiếng nói ai. Trong cơn hoạn nạn, bạn bè thấy không dám hỏi. Duy chỉ có một người chia sẻ hoạn nạn trong cuộc đời ông, chính là người vợ hiền đầu ấp tay gối. Nghiên cứu về cuộc đời oanh liệt của ông, nhà phê bình văn học Trương Chính ghi nhận: đáng để ý nhất là bà vợ ông Quát. Tài liệu không cho biết tên, họ gì, nhưng qua thơ văn của ông Quát để lại, cũng thấy đó là một người đàn bà hiền hậu đảm đang, chịu vất vả nhọc nhằn nuôi chồng nuôi con. Suốt đời bà chưa hề được hưởng chút gì là lộc bổng của chồng, nhưng cuối cùng lại phải theo chồng mà chịu tội. Cao Bá Quát sinh năm 1808 tại làng Phú Thị, nay xã Quyết Chiến, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Nhưng từ thuở nhỏ đã sống ở Thăng Long, nhà ở khu Đình Ngang, phía nam Kinh Thành, nay thuộc phố Đình Ngang. Sau khi thi đậu cử nhân năm 1832, Cao Bá Quát đã lập gia đình và dời sang một ngôi nhà bên vợ, phía Bắc Kinh Thành. cuộc đời người đàn bà không lưu danh trong văn học sử đã thật sự gắn bó với ông từ những năm tháng này. Đọc lại thơ văn của ông, trong đó ông đã dành nhiều thơ cho vợ. Đây là điều lạ vì không phải nhà thơ nào cũng vậy. Năm 1841, vào kinh giữ chức hành tẩu bộ lễ. Tháng 8 năm đó, ông được cử làm sơ khảo trường thi Thừa Thiên. Khi xem bài thi, thấy có nhiều bài văn hay chữ tốt nhưng lại phạm húy, bèn thương tình mà lấy son hòa với muội đèn để chữa lại cho họ. Việc đổ bể, Cao Bá Quát bị tống vào ngục. Người vợ từ quê nhà đã viết thư gửi cho chiếc áo ấm. Ông xúc động viết. Dịch. Đọc thư lệ rõ ròng ròng, hồn bay vất vưởng khuê phòng nhớ em. Ông đã thương vợ vì mình mà lâm vào cảnh ngộ như nàng Tô Huệ, ngồi theo bức Cẩm Tự Hồi Văn mà chờ chồng, như nàng Mạnh Quang phải giả gạo thuê thay chồng nuôi mẹ già, con dại. Lời thơ thấm thiết xiết bao tình, rồi những bài thơ viết về con cũng xúc động không kém. Trong bài thơ Chim Bao Thấy Con Gái Đã Mất, nay đọc lại ta cũng ứa nước mắt. Tạm dịch. Bỗng nhiên trong giấc mơ lúc nửa đêm, nhát trông thấy con mà nước mắt ràn rụa. Nét mặt con ủ ê buồn bã, quần áo lại rách rưới không đủ ấm. Con ạ, à, nhà ta tuy nghèo nhưng dưa muối vẫn không thiếu. Dù có khổ cực thì con hãy cứ trở về với cha. Sau 3 năm bị giam cầm tù đầy, buồn vì tâm lực vẫn còn mà bị giam một chỗ, Cao Bá Quát được tha. Nhưng sau đó, ông phải dương trình hiệu lực, nghĩa là đi theo phục dịch cho phái bộ triều đình công cán ở nước ngoài. Ông đi theo chánh sứ Đào Tri Phủ, phó sứ Trần Tú Dĩnh để sang Indonesia. Suốt thời gian lên đênh trên mặt biển và giao thiệp với người nước ngoài, ông đã thấy được nhiều điều. Đáng phàn nàn cho ta, chỉ đóng cửa mà gọt giũa những câu văn, lải nhải nhai từng câu chữ. Có khác gì con sâu đo, muốn đo cả đất trời. Và trong sâu thẳm của tâm hồn, ông vẫn nhớ đến người vợ ở quê nhà. Trong bài thơ Từ Ngày Anh Ra Đi, ông viết cảm động. Dịch. Từ ngày anh phải đi xa, đêm đêm chăn gối trong nhà trống trơn, trăng soi giấc mộng cô đơn, gió sông thổi lạnh, lạnh hơn mọi ngày. Rồi ông nghĩ đến chiếc gương mình đem theo, chiếc áo rét còn để lại trong phòng cũ, và nghĩ rằng giữ những kỷ vật ấy để tự an ủi đôi ta không quên nhau. Lần đầu tiên được nhìn thấy người đàn bà Tây Dương, lập tức ông nhớ đến người vợ Chung Thủy, Hóa Dân Dịch. Cô gái phương Tây áo như tuyết, ngồi kề vai chồng dưới ánh nguyệt, nhìn sang thuyền ta đèn sáng choang, níu áo cùng chồng nói ríu rít, uể oải cốc sữa biến cầm tay, gió bể chừng e đêm lạnh đây, nhích lại còn đòi chồng đỡ dậy, tình ta ly biệt có ai hay. Những phần thơ này cho thấy Cao Bá Quát không phải lâu nay như người ta đã tưởng. Giáo sư Vũ Khiêu hoàn toàn có lý khi nhận định, qua một số bài hát nói được gán cho Cao, người ta muốn coi Cao như một người thích hưởng lạc, rượu chè, trai gái, vân vân. Thơ văn của Cao đã nói ngược lại. Cao có một cuộc đời trong sạch, một thái độ đúng đắn về tình yêu, một tấm lòng đầm thắm với vợ con. Chỉ tiếc rằng văn học sử không ghi lại tên người đàn bà đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời một thi sĩ tài hoa. Nhưng với những vần thơ tuyệt vời của Cao Bá Quát viết về người vợ của mình, hẳn người đàn bà ấy cũng mãn nguyện nơi suối vàng. Tài liệu tham khảo 1. Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, Nhà xuất bản Văn học 1976. Bà huyện Thanh Quan, thế kỷ 19. Một mảnh tình riêng ta với ta. Ở thế kỷ 19, tại phường Nghi Tàm, huyện Vĩnh Thuận, gần Hồ Tây, Hà Nội, có cô Nguyễn Thị Hinh, nổi tiếng hay chữ, là học trò của danh sĩ Phạm Quý Thích, 1760-1825. Ngoài những bài thơ làm theo thể đường luật, lời lẽ trang nhã, ý tứ cổ kính, mang nặng sự hoài cảm với quá khứ, đời sau còn nhớ đến bà qua những giai thoại gắn liền với người bạn đời. Bà kết duyên trăm năm với ông Lưu Nguyên Ôn, tức Lưu Nghi, sinh năm 1804 tại thôn Nguyệt Án, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông Lưu Nguyên Ôn đậu cử nhân năm 1821, từng giữ chức tri huyện Thanh Quan, nay huyện Thái Ninh, tỉnh Thái Bình. Do đó khi về làm dâu nhà họ Lưu, mọi người quen gọi bà là bà Huyện Thanh Quan. Tương truyền bà Huyện Thanh Quan là người có nhan sắc, hóm hỉnh và cũng thích đùa nghịch. Lần nọ ông Ôn đi vắng, bà ra công đường để nhận đơn từ thay chồng. Người đưa đơn lần đó là cô Nguyễn Thị Đào, xin được ly dị người chồng rượu chè, đối xử tệ bạc với vợ con. Đọc qua đơn, cảm thương cho số phận người phụ nữ, không cần xét hỏi gì thêm, bà liền cầm bút phê. Phó cho con Nguyễn Thị Đào, nước trong leo lẻo cắm sào đợi ai, chữ rằng xuân bất tái lai, cho về kiếm chút kẻo mai nửa già. Căn cứ vào những dòng thơ lục bát này, Thị Đào về lấy chồng khác, anh chồng ức quá kiện lên quan huyện. Ông Ôn biết chuyện trái khoái này la rầy bà dữ lắm. Tuy thế bà cũng không bỏ tính đùa nghịch. Lần khác, có thư sinh mới thi đậu cống hương để đơn xin mổ trâu để ăn khao trả nợ làng. Nhưng đang mùa cày cấy nên địa phương không cho sát sinh. Dù biết lệ này nhưng vốn là nhà thơ lại có ý nể vị cử tân khoa nên sau giây lát ngẫm nghĩ, bà tủm tỉm cười và đặt bút phê. Người ta thì chẳng được đâu. Ừ thì ông cống làm trâu thì làm. Ông cử tân khoa cầm đơn mà dở khóc dở cười vì làm trâu có thể hiểu là mổ trâu nhưng cũng có thể hiểu là muốn làm thân trâu bò thì làm. Trong thời gian sống với bà Huyện Thanh Quan, ông Ôn có lần bị giáng chức, không rõ có phải vì đã để cho vợ phê vào đơn từ của dân như đã kể trên. Về sau, ông Ôn được vời về triều đình, nhà vua phong tước Lang Trung. Bà Huyện Thanh Quan cũng được vời vào kinh làm chức cung trung giáo tập, dạy cho các công chúa và cung phi. Những chi tiết xác thực này cho thấy bà Huyện Thanh Quan đương thời đã là người nổi tiếng hay chữ. Có thể chuyện này xảy ra vào thời gian sau năm 1847, lúc ông Lưu Nguyên Ôn đã mất. Do đó, khi qua đèo ngang lúc bóng xế tà, bà mới buộc miệng thở dài. Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Hoặc trong cảnh chiều hôm nhớ nhà, chúng ta cũng bắt gặp ở hồn thơ này một tâm hồn cô đơn và lẻ loi. Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi, dặm liễu sương xa khách bước dồn, kẻ trốn chương đài người lữ thứ, lấy ai mà kể nổi hàng ôn. Tương truyền khi vào làm cung trung giáo tập dưới triều Nguyễn, bà vẫn giữ tính hóm hỉnh mà thông minh, sâu sắc. Lần nọ, vua Minh Mạng cao hứng đem khoe bộ chén quý, mọi người yêu cầu bà Huyện Thanh Quan có thơ để ca ngợi. Không một chút chần chừ, bà ứng khẩu đọc. Như in thảo mộc trời Nam lại, đem cả sơn hà đất Bắc sang. Vua Minh Mạng khen thơ hay, đang vui, nhà vua phóng bút viết hai chữ Phúc Thọ, rồi quay sang hỏi bà chữ viết có đẹp không, bà cung kính đáp. Bẩm, phúc tối hậu, thọ tối trường. Nghe xong, nhà vua bật cười. Thì ra chữ phúc dày trông béo phục phịch vì viết bằng nét lớn, còn chữ thọ thì kéo dài quá nên cao lêu nghêu. Bà cung trung giáo tập chê nhà vua viết chữ quá xấu, nhưng chê thật khéo nên nhà vua không nỡ giận. Sau khi ông Ôn về Suối Vàng, bà vẫn ở vậy nuôi con. Dù là một nữ thi sĩ nổi tiếng trên văn đàn Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn không rõ năm sinh và năm mất của bà. Tài liệu tham khảo 1. Tổng tập Văn học Việt Nam tập 10B, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1997.